Chương 199, tôn trọng mỗi một cái con cái lựa chọn. Chương 199, tôn trọng mỗi một cái con cái lựa chọn. Cơm tối sau đó, Cố Nhất Hàng đi theo phụ thân đến thư phòng. "Cha, Thanh Thạch huyện phụ cận gần nhất mấy tháng nhưng có liên quan tới yêu quái nghe đồn." Cố Hành suy nghĩ một chút, trong năm nay, liên quan tới yêu vật quỷ quái truyền ngôn liền nhiều không ít, các nơi đều có lưu truyền, Thanh Thạch huyện cũng không ngoại lệ. Có một ít lên núi thợ săn cùng đi qua thương đội ở trong núi mất tích, tất cả mọi người truyền là bị yêu quái bắt đi. Trong đó có người tại Thanh Phong kiếm quán bị kia thợ săn sư minh, Ngũ Dung sư minh, hắn ngộ hại. Cố Nhất Hàng kinh hãi. Ngộ hại không có ngộ hại, hiện tại còn không rõ ràng lắm, dù sao là sau khi vào núi mất tích. Năm đó Ngũ Dung gặp nạn bị mãnh hổ kéo một tay, vẫn là Cố Hành trị thương cho hắn, cho nên đối với hắn có chút ấn tượng. Thanh Thạch huyện đã nguy hiểm như vậy sao? Ta vào thành sau không có cảm giác đại gia có cái gì không đúng, bất luận là ra vào thành bách tính vẫn là nội thành thương hộ đều giống như thường ngày. Cố Nhất Hàng nghi ngờ nói. Thanh Thạch huyện không có việc gì, thợ săn cùng thương đội mất tích đã là đầu năm chuyện, đều tập trung ở một tháng kia bên trong, hơn nữa nhân số cũng không nhiều. Quan phủ tổ chức người lên núi tốn một chuyến, không có kết quả gì, về sau lại không có những chuyện tương tự phát sinh. Cố Hành suy nghĩ một chút, đúng rồi, quan phủ lên núi phía trước, vệ đạo trưởng tới qua một chuyến, trong thành ở hai ngày, còn tới trong nhà nhìn ta cùng ngươi mẫu thân. Ta về sau cũng nghĩ qua, Thanh Thạch huyện bình tĩnh có thể hay không cùng vệ đạo trưởng có quan hệ. Phụ thân nói như vậy Cố Nhất Hàng liền hiểu, Thanh Thạch huyện phiền phức tỷ lệ lớn là vệ sư minh xử lý. Thanh Thạch huyện không có việc gì liền tốt. Đến mức Ngũ sư minh Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, ta quay đầu sẽ tìm vệ sư minh hỏi rõ ràng, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Hành gật gật đầu. Cố Nhất Hàng nhìn hướng phụ thân, có chuyện vừa mới lúc ăn cơm ta liền nghĩ nói, về sau suy nghĩ một chút vẫn là dự định trước đơn độc cùng ngài Hàn Huyên một chút. Ta mấy năm này tại tông môn bên kia phát triển không sai, tu vi tiến bộ nhanh, cũng mười phần chịu tông môn trưởng bối coi trọng. Liền nghĩ đem nhà chúng ta chuyển tới tông môn phụ cận thành lớn. Bên kia linh khí đầy đủ, thích hợp tu luyện, hoàn cảnh cũng so với phàm tục tốt hơn nhiều. Vừa vận cha đột phá tiên thiên, tại phàm tục tiến bộ chậm chạp, đến bên kia sau có thể tiến bộ mau một chút, tương lai cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Ngươi chỗ tiên tông phụ cận còn có thành thị? Cố Hành nghi ngờ nói. Hắn đối với tu tiên tông môn giải cũng không nhiều, đại bộ phận đều là tin đồn. Có, Tiêu Huyền Nguyệt thành là một tòa vô cùng to lớn tiên thành. Ngay tại thượng Thanh Huyền Nguyệt kiếm tông bên ngoài không xa bình nguyên bên trên, luận quy mô là Quảng Tông quận thành mấy chục hơn trăm lần. Cố Nhất Hàng giới thiệu nói, nội thành có tốt nhất tòa nhà, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều không cần ngươi cùng nương quan tâm, ta đều sẽ an bài tốt. Không nói đến tạo sư đệ muốn đưa hắn phòng ở, coi như lấy trong tay hắn linh thạch số lượng, cũng đầy đủ tại Huyền Nguyệt thành bên trong mua một bộ tốt nhất phủ đệ. Đến mức về sau người trong nhà chi tiêu, đối với hắn tới nói càng không phải là vấn đề gì. Ngươi là nghĩ đến ta cùng ngươi mẫu thân rời đi qua, ngươi cách gần đó tốt chăm sóc ta. Cố Hành một mặt vui mừng hỏi, là có ý nghĩ này. Huyền Nguyệt thành là tu tiên giới tiên thành, vô luận là an toàn, hoàn cảnh, phát triển đều phải viễn siêu phàm tục. Có thể rời đi qua đối với chúng ta người đều có chỗ tốt. Cố Hành cười nói, coi như ta cùng ngươi nương không có ý kiến, cái kia một buồn đâu. Cố Nhất Hàng có chút do dự, một buồn tự nhiên cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Hắn từ nhỏ thích đọc sách, lý tưởng là trở thành chủ chính đầy đất quan phụ mẫu, vì dân tỉnh mệnh tạo phúc một phương. Đi lần này, hắn làm quan lý tưởng nhưng là tan vỡ. Chỉ cần nhị đệ dụng tâm tu hành, chờ hắn tu vi có thành tựu, ta liền nghĩ biện pháp cho hắn tại bên trong tòa tiên thành cái nào đó chức vị Huyền Nguyệt thành rất lớn, quản lý cần nhân viên cũng rất nhiều. Đội trị an bên trong có nội thành gia đình lương thiện tu sĩ, các cương vị tự nhiên cũng cần. Lấy Cố Nhất Hàng tu vi tốc độ tiến bộ cùng tại trong tông môn quan hệ, giúp Cố Nhất Phàm cái nào đó văn chức không khó lắm. Ngươi cảm thấy cái này sẽ là một buồn ưa thích sinh hoạt sao? Cố Nhất Hàng trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu. Nhị đệ sợ rằng rất khó ưa thích cuộc sống như vậy. Cố Hành cười nói, cho nên, ngươi cảm thấy chuyển tới tiên thành tiến vào tu tiên giới hết thảy đều càng tốt hơn, nhưng cũng không nhất định là thật tốt. Đối với một buồn đến nói là, đối với ta cùng ngươi nương đến nói cũng đồng dạng. Cha ta Cố Nhất Hàng gấp gáp nghĩ giải thích cái gì? Phụ thân có chút đưa tay, ôn hòa nói, ngươi từ nhỏ chủ ý liền đăng, mặc dù tại đọc sách bên trên không có ra cái gì thành tích, nhưng ta biết ngươi là tâm tư không tại phương diện kia, cũng không phải là không thể làm tốt. Tập võ sau cũng xác nhận ta phỏng đoán, ngươi vô luận thiên phú vẫn là ngộ tính đều là đứng đầu nhất. Lúc ấy ta vô cùng vui vẻ, bởi vì con ta có cao thủ tuyệt thế thậm chí tu tiên phong thái. Ngươi muốn học kiếm, học y vẫn là làm sự tính khác, ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi, bởi vì ta biết, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm liền có thể làm đến tốt nhất, hơn nữa làm ưa thích sự tình bản thân cũng là một kiện khiến người cao hứng chuyện. Về sau ngươi đi tu tiên cầu đạo, đưa ngươi mười phần không muốn, ta vẫn như cũ khuyên nàng nghĩ thoáng, nói đây là ngươi muốn đi con đường, chúng ta làm phụ mẫu có lẽ hỗ trợ, không thể trở thành hài tử gánh vác cùng liên lụy cha. Nghe được cái này, Cố Nhất Hàng đã cảm động hết sức. Hắn nghĩ tới chính mình từ bắt đầu tu luyện tí ngọ hô hấp pháp đến vào kiếm quán học kiếm, lên núi hái thuốc sản bán, phụ thân một mực toàn lực dạy bảo, giúp đỡ chính mình. Hắn xúc động bên dưới diệt trừ Thanh Lang Bang, cũng là phụ thân thông qua chính mình giao thiệp tìm đến Vương Bổ Đầu giải quyết sự tình, sau đó lại chữa khỏi những cái kia bị ngoại hài đồng tổn thương. Ngũ sư huynh bị mãnh hổ gây thương tích, Thanh Phong kiếm quán Triệu sư phụ cùng các sư huynh đệ bị thất sát thượng nhân đả thương, cuối cùng đều là phụ thân xuất thủ điều trị. Hắn cùng nhau đi tới, nhờ có phụ thân giúp đỡ cùng trợ lực, mới có thể đi như thế thông thuận. Cố Hành lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một ít hồi ức, ta không bao lâu bái tại sư phụ môn hạ học ý y, vào Nam Gia Bắc có một thân y thuật, hơn 20 tuổi mới gặp phải mẫu thân ngươi. Được nàng không bỏ gả cho ta làm thê, chúng ta lúc này mới tại Thanh Thạch huyện giản xếp lại. Ta 28 tuổi thời điểm, nương ngươi sinh ra ngươi. Ta lúc ấy sướng đến phát rồi, nhưng cũng tại phát sầu. Ta học y nhiều năm, biết làm sao chữa bệnh cứu người, cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng làm sao có thể đem chính mình hài tử dạy bảo tốt, hoàn toàn không có đầu mối. Về sau, một buồn cùng Đồng Đồng lần lượt sinh ra, ngươi cũng chậm chậm lớn lên. Ở trong quá trình này, ta cũng chậm chậm lục lọi ra một chút giáo dục con cái phương pháp. Nhắc tới cũng đơn giản, tại ta ý nghĩ bên trong, chỉ cần các ngươi đi phải đang ngồi phải thẳng, không đi đường rẽ, vậy các ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ hỗ trợ. Ngươi nghĩ tập võ, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi tập võ. Một buồn muốn học văn, ta cũng sẽ ủng hộ hắn đọc sách. Cho dù là Đồng Đồng âm thầm ra đi cùng Thẩm đạo trưởng đi tu tiên, ta cũng chỉ là lo lắng an toàn của nàng, không hề cảm thấy nàng tuyển chọn con đường có vấn đề. Ta tôn trọng các ngươi mỗi người lựa chọn, cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Cho nên, ta hy vọng ngươi cái này làm đại ca cũng có thể tôn trọng đệ đệ mình lựa chọn, đồng thời cũng tôn trọng ta cùng ngươi mẫu thân lựa chọn. Ta biết ngươi làm đều là vì chúng ta tốt, nhưng đó cũng không phải chúng ta muốn. Một buồn có vị quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương lý tưởng không nói, mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng sẽ không rời đi thành thành huyện. Nàng ở đây sinh sống hơn 20 năm, cái này tòa nhà, nơi này có quá nhiều đối với nàng mà nói tốt đẹp ký ức, nàng lại thế nào chịu dọn đi. Thế nhưng là cha, ngài hiện tại đã đột phá tiên tiên, không đi tu tiên lên giới, tu vi rất khó lại có tiến bộ. Cố Hành cười nói, ta năm nay đã 52 tuổi, tuổi trên 50, cho dù đi tu tiên lên giới, tương lai lại có bao nhiêu lớn hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Huống chi, ta nếu là đột phá, mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại mới bắt đầu tu luyện, đời này sợ khó đột phá tiên tiên, dù cho có ngươi đưa linh mẹ cùng chú nhan linh đan, sợ là cũng khó mà tận tiên thọ. Ta sống hơn 50 năm, không bao lâu đi theo sư phụ học nghệ, sinh hoạt 10 phần gian khổ, mãi đến gặp phải mẫu thân ngươi sau mới phát giác được mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ. Dưỡng dục các ngươi minh muội ba người, càng là một đoạn 10 phần hạnh phúc thời gian. Bây giờ các ngươi lần lượt trưởng thành, đều có con đường của mình muốn đi. Tiếp xuống mấy chục năm, ta chỉ muốn bồi tiếp mẫu thân ngươi bình thường vững vàng vượt qua, không nghĩ dày vò. Ngươi biết ta đối với tu vi kỳ thật không hề quá coi trọng, năm đó đem tí ngọ hô hấp pháp luyện đến hậu thiên cực hạn, phát hiện tu luyện không có gì tiến bộ, ta liền không còn để bụng. Đột phá tiên thiên đáng mừng, lại không phải là nhất định phải. Ta từ đầu đến cuối chỉ là cái đại phu mà thôi, nghe phụ thân nói nhiều như thế, Cố Nhất Hàng minh bạch hắn ý tứ, cũng lý giải phụ thân lựa chọn. Mỗi người có mỗi người khác biệt theo đuổi, cho dù là trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên, cũng không phải tất cả mọi người muốn. Nhị đệ thích đọc sách, muốn làm quan trợ giúp bách tính. Mẫu thân chỉ muốn giúp chồng dạy con, làm một cái tốt thê tử tốt mẫu thân, người một nhà khỏe mạnh bình an, qua ngày tốt lành. Phụ thân đâu, nghĩ cùng mẫu thân cùng nhau. Tất cả mọi người không có sai, ngược lại là hắn ý nghĩ hơi có chút thế kỷ. Phụ thân có thể tôn trọng ba cái con cái lựa chọn, hắn tự nhiên cũng không có quyền lợi theo chính mình ý nguyện an bài phụ mẫu cùng nhị đệ tương lai sinh hoạt. Cha, ta hiểu được. Hy vọng nhị đệ sau đó khoa khảo có thể thuận lợi, tên đề bảng vàng, đặt tới hắn chủ chính một phương nguyện vọng. Ta tương lai tu luyện sau khi cũng sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Cố Hành nở nụ cười, hai lòng vô vô nhi tử cánh tay. Đúng rồi, còn có một chuyện. Ngươi năm nay 24 tuổi, người bình thường cái này niên kỷ đã lấy vợ sinh con. Ta biết ngươi vội vàng tu luyện có thể không để ý tới những thứ này, về sau sẽ thành thân sao? Có thể hay không tại trong tông môn tìm đạo lữ loại hình? Cố Nhất Hàng không nghĩ tới phụ thân đột nhiên hỏi cái này, gãi đầu một cái này thật sự nói không tốt. Tu tiên giả tại đạt tới cảnh giới nhất định sau tuổi thọ sẽ có rất lớn tăng lên. Ta vô luận thành thân hay không cũng sẽ là thật lâu về sau. Chuyện Cố Hành gật gật đầu, minh bạch. Xem ra nối dõi tông đường ông tôn tử nguyện vọng không trông cậy được vào ngươi, còn phải dựa vào một buồm. Cố Nhất Hàng cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, một buồm tất nhiên muốn ở phàm tục làm quan, về sau tất nhiên thiếu không được lấy vợ sinh con. Suy nghĩ một chút, hắn lại nhắc nhở, tu tiên giả nhất là ta chỗ kiếm tông tại phàm tục lực ảnh hưởng phi thường lớn, ta vừa mới nói tại trong tông môn bị trưởng bối coi trọng cũng không phải là giả nói. Có ta ở đây, chúng ta tại Lương Quốc có cùng bất luận kẻ nào nói không thể tư cách. Một buồn tương lai đính hôn kết hôn cũng hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì ngoại bộ điều kiện, cho dù là hoàng thất công chúa, gả tới chúng ta đều xem như là bên trên gả. Cố Hành hơi kinh ngạc tại Cố Nhất Hàng khẩu khí, bất quá vẫn là tán thành gật đầu. Hắn tin tưởng con mình lời nói. Sớm tại 10 năm trước Cố Nhất Hàng bắt đầu tu hành sau liền cho hắn quá nhiều kinh hỉ, bây giờ xem như cao cao tại thượng tu tiên giả, nói như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Chương 200, Thanh Phong Kiếm Quán, 1, chương 200, Thanh Phong Kiếm Quán, 1, ngày thứ nhì. Buổi sáng cùng phụ mẫu ăn qua cơm, Cố Nhất Hàng từ trong nhà đi ra, dọc theo khu phố hướng Thanh Phong Kiếm Quán đi đến. Về nhà thăm người thân tự nhiên thiếu không được muốn đi thăm hỏi sư phụ cùng chư vị sư minh. Cố sư minh dọc theo khu phố đang đi lên phía trước, đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển tới một âm thanh, hắn dừng bước theo tiếng kêu nhìn lại. Bên đường một nhà tiệm may trước cửa, một cái vóc người mập lùn thân ảnh đang nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là Cố sư minh, Cố sư minh ngươi thế mà trở về. Người kia nhìn thấy Cố Nhất Hàng ngay mặt, một mặt ngạc nhiên hô. Ba bước hai bước đi lên phía trước. Bưu hành. Cố Nhất Hàng có chút không xác định nói. Liếc nhìn đối phương sau lưng cửa hàng, lại là Bưu gia tiệm may. Là ta. Nhìn thấy xa cách đã lâu sư minh, Bưu hành lộ ra hết sức cao hứng, nụ cười đem mập mạp trên mặt gạt ra rất nhiều nếp nhăn. Nhiều năm không thấy, sư minh dung mạo chưa biến, khí chất lại như trước kia khác nhau rất lớn. Ta vừa mới kém chút không dám nhận. Bưu sư đệ biến hóa mới lớn, nếu không phải tại nhà ngươi cửa hàng cửa ra vào ta còn thực sự nhận không ra. Hắn 14 hàng năm Thanh Phong Kiếm Quán nhận biết Bưu hành, lúc ấy đối phương lại gầy lại thấp, bây giờ thân cao không thay đổi, hình thể thổi phồng đồng dạng mập rất nhiều, cùng phía trước hoàn toàn là hai người. Ha ha, ta kế thừa trong nhà cửa hàng, mỗi ngày cho người tùy theo vóc dáng mà cắt áo, động ăn ít nhiều, tự nhiên là mập. Bưu hành biết Cố Nhất Hàng ý tứ, cười giải thích nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu cảm thán nói, sư đệ vẫn không thể nào tại võ học phương diện kiên trì, năm đó hắn chém giết Thất Sát thượng nhân về sau, bởi vì báo tin có công, Vưu Hành bị Triệu Minh Đạo thu làm thân truyền đệ tử, cũng đã nhận được kiếm quán chân truyền. Bất quá, nhìn hiện tại bộ dáng, đối phương đến tiếp sau không thể trên võ đạo kiên trì, mà là lựa chọn kế thừa gia sản. Ta cùng sư huynh khác biệt, thiên tư có hạn, cho dù ngoài ý muốn bị sư phụ thu vào môn hạ, tại võ học phương diện cũng khó mà lấy được cái gì tiến bộ. Trở thành chân truyền về sau, tại võ quán lại luyện 2 năm, cha ta liền nói muốn để ta tiếp nhận trong nhà cửa hàng. Lão nhân gia ông ta vất vả nửa đời, thân thể ngày càng già yếu, ta không muốn hắn quá mức vất vả, liền đón lấy. Hai người đang trò chuyện, từ trong cửa hàng chạy ra một cái 4-5 tuổi mập mạp Nam Đồng, ôm lấy Vưu Hành bắt đuổi. Cha Nam Đồng kêu một tiếng, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn hướng một bên Cố Nhất Hàng. Đây là nhi tử ngươi? Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Vưu Hành đem Nam Đồng ôm, cười nói, đúng, là nhi tử ta Vưu Khang. Ta tiếp nhận trong nhà cửa hàng năm đó liền thành thân, năm thứ 2 liền có xem xem, đây là cha sư minh. Tiêu Cố Bá Bá mặc dù một mực gọi Cố Nhất Hàng sư minh, nhưng Vưu Hành tuổi thật muốn so hắn lớn hơn một chút, bây giờ nhanh đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Cố Bá Bá Vưu Khang có chút xấu hổ, tại phụ thân cổ vũ bên dưới mới rụt rè há mồm. Ngoan. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, trong tay nhoáng một cái xuất hiện một khối điêu khắc long phượng hoa văn dương trì ngọc bèo. Bá Bá tặng cho người lễ gặp mặt. Hắn trước kia tiêu diệt Thanh Lang Bang, Nhị Long Sơn, lấy được không ít châu báu vàng bạc, không có tác dụng gì địa phương, một mực tại không gian tùy thân bên trong. Khối ngọc bội này chính là một cái trong số đó. Những vật này đối với tu tiên giả đến nói không đáng một đồng, nhưng ở phàm tục nhưng cũng được cho là có giá trị không nhỏ. Nam Đồng không dám nhận, quay đầu nhìn hướng phụ thân. Vưu Hành có thể nhìn ra ngọc bội chân quý, chần chừ nói, sư minh, đồ vật quá quý giá. Cố Nhất Hàng lắc đầu, ta phía trước đi chỗ nào ngươi hẳn là cũng rõ ràng một chút, phàm tục tài vật đối với ta tới nói sớm đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Đưa xem khối ngọc bội này hoàn toàn là bởi vì nó điêu khắc cũng không tệ lắm, chất liệu cũng tương đối ôn nhuận, lúc trước quận thành kiểm tra thiên phú, đại sư minh Triệu Hồng Lãng cùng tất cả sư đệ đều nói, Vưu Hành cũng biết chính mình vị này thiên tư kinh người sư minh là thông qua tuyển chọn đi tiên môn tu tiên. Hắn gật gật đầu đối với nhi tử nói ra, bá bá tặng lễ vật, xem liền nhận lấy đi. Vưu Khang mập mạp tay nhỏ tiếp nhận long phượng ngọc bội, nói ra, cảm ơn cố bá bá. Nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu vào phụ thân trong ngực. Vưu Hành từ ái nhìn thoáng qua nhi tử ngẩng đầu hỏi, sư minh lúc nào về Thanh Thạch huyện? Ngày hôm qua vừa trở về, chuẩn bị đi kiếm quán thăm sư phụ một chút. Sư minh chờ một lát, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong Vưu Hành đem nhi tử ôm trở về trong cửa hàng, cùng người ở bên trong bàn giao hai câu, đi ra cùng Cố Nhất Hàng cùng đi. Sư phụ biết sư minh trở về, nhất định về vô cùng vui vẻ trên đường. Vưu Hành nói với hắn những năm này kiếm quán một chút biến hóa. Kế thừa trong nhà cửa hàng về sau, ta mặc dù không còn mỗi ngày đi kiếm quán tập võ, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ vấn an sư phụ lão nhân gia ông ta. Theo tuổi tác tăng lên, sư phụ bây giờ đã không quá quản lý kiếm quán công việc. Thanh Phong kiếm quán hiện nay từ Tam sư minh chủ trì, Thất sư minh cùng Cửu sư minh hiệp trợ. Đúng, sư minh, ngươi đi rồi không có 2 năm sư tỷ liền thành thân. Ồ, sư tỷ phu con rể là công tử nhà nào? Cố Nhất Hàng hiếu kỳ nói. Hắn bái nhập kiếm quán lúc, Thanh Huyền sư tỷ liền đã đến tuổi tròn đôi mươi, vào tiên môn rời đi Quảng Tông quận lúc đối phương 23. Cái này nếu là người bình thường nhà khuê nữ sớm lẽ ra nên đính hôn nhân ra, cũng là bởi vì Triệu Thanh Huyền từ nhỏ tập võ, là giang hồ con cái, liền không có như vậy gấp. Bất quá coi như lại không gấp, bây giờ sư tỷ cũng đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, thành thân xuất giá là chuyện rất bình thường. Không phải công tử nhà nào, gả chính là mình người, thịt nát trong nồi. Vưu Hành cười nói, người một nhà. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Cửu sư huynh Đoàn Vũ? Kiếm trong quán ngoại trừ sớm đã thành ra Tam sư huynh bên ngoài, chỉ có Thất sư huynh cùng Cửu sư huynh chưa từng đón dâu. So sánh phóng đãng không bị trói buộc Thất sư huynh, Cửu sư huynh chính phái nhiều, luyện công cần cù, giáo tập nghiêm túc, không có gì không tốt ham mê. Sư huynh đoán sai, không phải Cửu sư huynh, là Thất sư huynh. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút phản ứng lại. Năm đó Thất sát thượng nhân đánh tới cửa, đem kiếm quán mọi người toàn bộ đả thương. Triệu Thanh Huyền là thân nữ nhi, võ công yếu nhất, nhờ có Tiêu Nghiêm thời khắc mấu chốt đứng ra thay nàng ngăn cản một đao mới không bị tổn thương. Bất quá Tiêu Nghiêm cũng bởi vậy trở thành lần kia chiến đấu thụ thương nặng nhất người. Hai người chỉ sợ cũng là bởi vì một lần kia chuyện mới có thể tiến tới cùng nhau. Cái kia Tiêu sư minh yêu thích. Vưu Hành biết Cố Nhất Hàng ý tứ, Tiêu Nghiêm làm người phóng đãng, ngày thường ưa thích hô bằng gọi hữu, câu lan nghe hát, tại kiếm quán bên trong không phải cái gì bí mật. Hắn cười nói, từ khi thành thân về sau, Thất sư minh thay đổi ngày xưa tác phong, không còn cùng ngày xưa bạn nhậu pha trộn, càng là cùng Mãn Xuân viện phân rõ giới hạn. Mỗi ngày chuyên chú giáo tập công tác, giúp đỡ Tam sư minh xử lý kiếm quán công việc. Biến hóa lớn như vậy. Ha ha, không thay đổi cũng không được. Thanh Huyền sư tỷ cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt tiểu thư khuê các. Tiêu sư minh nếu là vẫn giống như trước kia, liền muốn thử xem có thể hay không chịu được sư tỷ bảo kiếm. Huống chi Tam sư minh cùng sư phụ cũng sẽ không giúp hắn. Cố Nhất Hàng nghe được cái này cũng bật cười. Hai người trò chuyện rất nhanh tới Thanh Phong kiếm quán. Ngoại viện diễn võ trường náo nhiệt như lúc ban đầu, phổ thông đệ tử nhóm đứng trung bình tấn, luyện bộ pháp, luyện cơ sở kiếm thuật, cùng 10 năm trước hắn mới vừa gia nhập kiếm quán lúc không có gì khác biệt. Chương 200, Thanh Phong kiếm quán 2, chương 200, Thanh Phong kiếm quán 2, bất quá phổ thông đệ tử lưu động tính rất lớn, 2-3 năm một nhóm, dài 5-6 năm, những đệ tử này bên trong đã không có Cố Nhất Hàng khuôn mặt quen thuộc. Thất sư minh, ngươi xem ai trở về? Hai người vào cửa sau trước hết nhất nhìn thấy chính là ở trong diễn võ trường dạy bảo đệ tử kiếm thuật Tiêu Nghiêm, Vưu Hành cao giọng hô. Tiêu Nghiêm dáng người cùng 7 năm trước so với không có thay đổi gì, trên mặt tiếp theo lên sợi râu, thoạt nhìn chững chạc rất nhiều. Hắn nghe được giọng nói của Vưu Hành quay đầu nhìn qua, nhìn thấy bên cạnh hắn Cố Nhất Hàng về sau, ánh mắt sáng lên, xông lại chính là một cái dùng sức ôm. Sư đệ trở về lúc nào? Hôm qua mới đến Thanh Thạch huyện. Không phải sao, hôm nay liền đến thăm hỏi sư phụ cùng các vị sư huynh. Tiêu Nghiêm dùng sức vỗ Cố Nhất Hàng sau lưng, trên mặt hiện lên vui sướng nụ cười, ha ha ha, tốt, trở về liền tốt. Vừa đi nhiều năm ta còn quá nghĩ tới ngươi. Lần này trở về ở lâu một đoạn thời gian, sư huynh dẫn ngươi muốn mang Cố sư đệ đi đâu? Hắn lời còn chưa nói hết, Thanh Huyền sư tỷ âm thanh truyền tới. Cùng 7 năm trước so sánh, Triệu Thanh Huyền thành thục rất nhiều, tóc bản thành phụ nhân tiểu dáng, dáng người cũng nở nang không ít. Ngạch nội thành mới mở mấy nhà hương vị không tệ tiệm ăn, sư đệ ra ngoài nhiều năm, ta suy nghĩ dẫn hắn đi nếm thử. Tiêu Nghiêm cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Triệu Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Cố Nhất Hàng mới lộ ra nụ cười, từ biệt nhiều năm, sư đệ khí chất càng bất phàm. Sư tỷ lại là không có thay đổi gì, cùng ta 7 năm trước lúc đi cũng không khác gì nhau. Triệu Thanh Huyền nghe sư đệ lời nói trong lòng hết sức cao hứng, lại lắc đầu, ta đã làm vợ người mẹ người, sao có thể không có biến hóa. Tiếp qua nhiều năm sợ là muốn thành hoàng kiệm bà. Tiêu Nghiêm có chút tiện hề hề đụng lên tới, sẽ không, nữ tử trong lòng ta một mực là đẹp nhất. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Thanh Huyền nhếch miệng lên, chợt nhìn Tiêu Nghiêm một cái. Hai người thành thân phía sau địa vị như thế nào liếc qua thấy ngay. Cố Nhất Hàng cười nói, còn không có chúc mừng Tiêu sư huynh cùng sư tỷ. Đáng tiếc không uống bên trên các ngươi rượu cưới. Tiêu Nghiêm cười ha ha một tiếng, không sao, sư huynh quay đầu cho ngươi bổ sung. Lúc này, Tam sư huynh Hùng Húc cùng Cửu sư huynh Đoàn Vũ cũng nhìn thấy vào cửa Cố Nhất Hàng, ngạc nhiên đi tới. Cười cùng hai vị sư huynh bắt chuyện qua, mọi người cùng nhau hướng nội viện đi đến. Nội sảnh bên trong, Triệu Minh Đào nguyên bản đang uống trà đọc sách, nhìn thấy chính mình đắc ý nhất tiểu đệ tử sau mừng rỡ không thôi. Nhất Hàng, ngươi đây là học thành. Cố Nhất Hàng lắc đầu, đạo không có tận cùng, nào dám nói học thành, về nhà thăm người thân mà thôi. Ngươi vừa đi nhiều năm cũng nên trở lại thăm một chút. Triệu Minh Đào cảm thán nói, đáng tiếc, Vân Phàm bên kia còn không có cái gì tin tức hắn cùng Cố Hành Sương huynh gọi đệ, nhưng thực tế muốn so Cố Hành lớn hơn nhiều. Ba cái con cái, nhỏ nhất Triệu Thanh Huyền so với Cố Nhất Hàng đại lục tuổi, lớn nhất Triệu Hồng Lãng càng là chỉ so với Cố Hành nhỏ hơn một điểm. Cố Nhất Hàng rời đi 7 năm, phụ thân tu vi đột phá tiên thiên, so với Cố Hành tại hậu thiên cực cảnh chờ càng lâu, Triệu Minh Đào lại không có đột phá. Tuổi của hắn quá lớn, đột phá có thể đã vô cùng nhỏ. Vũ sư huynh có lẽ tại bên trong sơn môn chăm chỉ tu hành, chờ hắn tu luyện có thành tựu tự nhiên sẽ trở về nhà thăm hỏi sư phụ Cố Nhất Hàng an ủi. Hắn biết Triệu Vân Phàm đi Hoàng Nhai Tiên Tông bất quá không hề rõ ràng Hoàng Nhai Tiên Tông quy củ, có hay không cùng kiếm tông một dạng, đột phá tử phủ mới có thể rời núi cửa về nhà thăm người thân. Triệu Minh Đào gật gật đầu, ta biết, tu hành trọng yếu Cố Nhất Hàng trở về, sư phụ cùng các vị sư huynh đều cao hứng phi thường. Triệu Minh Đào phân phó bếp sau chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu, lại khiến người ta đem mở tiệm thợ rèn tứ đệ tử Thạch Giai gọi tới, mọi người cùng nhau cho Cố Nhất Hàng bày tiệc mời khách. Ăn uống linh đình trên yến tiệc, các sư huynh đệ đoàn tụ một đường, tiếng cười cười nói nói liên tục không ngừng, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Mọi người tò mò Cố Nhất Hàng những năm này tại tiên môn sinh hoạt như thế nào, Cố Nhất Hàng chọn có thể nói đơn giản cùng các sư huynh nói một chút. Tại hắn hình dung bên trong, Kiếm Tông là một cái so với bình thường giang hồ đại phái lợi hại rất nhiều đại tông môn, mà hắn mấy năm này phần lớn thời gian đều trong tu luyện vượt qua. Nói như vậy không đến mức để sư phụ các sư minh sinh ra quá lớn khoảng cách cảm giác, cũng tương đối tốt lý giải. Triệu Minh Đào nhìn xem các đệ tử đoàn tụ một đường một màn hết sức cao hứng, nụ cười trên mặt một mực không từng đứt đoạn. Chính giữa hắn nhớ tới cái gì, nụ cười thu liễm lại đến, dùng gần như không có người có thể nghe được âm thanh nhỏ âm thanh thì thầm một câu. Nếu là lao bắt cũng tại tốt biết bao nhiêu người khác nghe không được, nhưng lấy Cố Nhất Hàng thính lực tự nhiên sẽ không nghe không được. Hắn nhìn sư phụ một cái, Triệu Minh Đào thấy thế đối với hắn gật gật đầu lại cười. Có thể đại gia cảm thấy cho Cố Nhất Hàng bảy tiệc mời khách là một kiện cao hứng chuyện, vì không mất hứng, đều ăn ý không đề cập lên mất tích tại trong núi rừng Ngũ Dũng. Cơm nước no nê sau đêm đã khuya, các sư huynh từng cái men say mông lung, bước đi tập tên rời đi. Cố Nhất Hàng trước khi đi đơn độc tìm tới sư phụ, từ trong túi chữ vật lấy ra đưa cho hắn linh mễ cùng yêu thú thịt. Từ tông môn trước khi rời đi, hắn mua không ít thích hợp phạm nhân hai loại đồ ăn, linh mễ là đẳng cấp thấp nhất giai hạ phẩm linh mễ, yêu thú thịt cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ yêu thú. Triệu Minh Đào nhìn trước mắt trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật cũng có chút kinh ngạc, nghĩ đến đệ tử hiện tại thân phận rất nhanh thoải mái. Linh mễ có thể tẩm bổ thân thể, yêu thú thịt bổ khí huyết, trường kỳ thức ăn đối với thân thể có rất lớn ích lợi. Bất quá một lần không thể ăn quá nhiều, bằng không quá bổ không tiêu nổi. Cho các vị sư minh ta cũng đều lưu tại sư phụ ngài cái này, chờ có thời gian ngài chia cho bọn hắn. Triệu Minh Đào nhíu mày, mới trở về lại muốn đi. Cố Nhất Hàng cười nói, không có, sư phụ, ta chuyến này về nhà thăm người thân có thể ở tốt nhất một trận, về sau thường thường liền sẽ sang đây xem ngài. Muốn đi phía trước cũng nhất định cùng ngài chào hỏi. Triệu Minh Đào gật gật đầu, do dự một chút, nói ra, vừa mới lúc ăn cơm lão tam bọn hắn đều không đề cập, ngươi bắt sư minh ta biết. Cố Nhất Hàng đánh gãy sư phụ, ta biết ngũ sư minh đầu nằm tại trong núi mất tích chuyện. Ngày hôm qua về đến nhà phụ thân liền cùng ta nói. Triệu Minh Đào thở dài, lão bắt vận khí thực sự không tốt, những năm trước đây bị ăn thịt người hổ kéo một cánh tay, bây giờ càng là mất tích tại trong núi rừng, không rõ sống chết. Cố Nhất Hàng an ủi, đầu năm ngoài huyện trên núi chuyện phát sinh ta có một vị sư minh có thể sẽ hiểu rõ một hai, qua vài ngày ta liền đi tìm hắn. Ít nhất cũng phải xác định ngũ sư minh sống hay chết. Vất vả ngươi, Nhất Hàng. Triệu Minh Đào cảm khái nói. Hắn chưa từng hoài nghi mình tên này đệ tử thiên tài năng lực. Hắn vẫn cảm thấy mình đời này làm chính xác nhất chuyện chính là nhận lấy Cố Nhất Hàng làm đệ tử. Sư phụ nói cái kia lời nói. tất cả mọi người là người một nhà. Nhớ năm đó ta còn cùng Ngũ sư huynh cùng nhau đối mặt qua thực nhân mãnh hổ, hắn xảy ra chuyện ta đồng dạng rất lo lắng. Chương 201, Huyền Thủy Âm Sát. Chương 201, Huyền Thủy Âm Sát. Hôm sau, từ Thanh Thạch huyện cửa chính đi ra, Cố Nhất Hàng thi triển khinh công tại ở nông thôn trên đường chạy nhanh. Không bao lâu, hắn liền đi tới khoảng cách Thanh Thạch Sơn cách đó không xa xa bình thôn, cũng là Ngũ Dũng nhà chỗ thôn. Giết hổ lần kia hắn ở đây ở qua một đêm, biết đường, đi thẳng tới Ngũ gia trước cửa. Sau khi gõ cửa, Ngũ Dũng phụ thân mở ra viện tử cửa lớn. Hắn nhìn xem Cố Nhất Hàng hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không nhận ra được. Khoảng cách Cố Nhất Hàng đánh giết mãnh hổ cứu Ngũ sư huynh xuống núi đã đi qua gần 10 năm, Ngũ Dũng người nhà chỉ gặp qua hắn một mặt, không nhận ra được rất bình thường. "Ngũ bá phụ, ta là Ngũ Dũng sư huynh sư đệ. Năm đó hắn gặp phải thực nhân mãnh hổ, cánh tay bị giật xuống đến, là ta dẫn hắn xuống núi, còn tại cái này ở một đêm." Cố Nhất Hàng nói xong, Ngũ Dũng phụ thân mới kịp phản ứng, liền vội vàng đem hắn mời đến đi. Ngũ Dũng mẫu thân cùng thê tử biết lúc trước cứu Ngũ Dũng một mạng sư đệ đến thăm, lại là pha trả lại là lấy điểm tâm, chỉ sợ chiêu đãi không chủ đáo. Cùng Ngũ bá phụ hàn huyên một hồi, Cố Nhất Hàng đại khái rõ ràng nhà hắn tình huống hiện tại. Ngũ sư huynh xem như năm đó Thanh Thạch huyện đệ nhất thợ săn, trong nhà có chút tài sản. Sau khi hắn mất tích, lưu lại hai vị lão nhân, thê tử cùng một đôi nhi nữ, trên sinh hoạt tạm thời không cần phát sầu. Bất quá miệng ăn núi lở cuối cùng không phải là lâu dài thời khắc, đã có tuổi Ngũ bá phụ đã bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, lại lần nữa lên núi đi săn lấy phụ cấp gia dụng. Từ trong lời nói Cố Nhất Hàng có thể cảm giác được lão nhân đối với nhi tử mất tích bi thương. Ngũ bá phụ là lão thợ săn, hết sức rõ ràng nhi tử ở trong núi mất tích mấy tháng, còn sống khả năng tính cực nhỏ. Bất quá bởi vì không thấy thi thể, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Lên núi ngoại trừ đi săn chưa chắc không có tìm kiếm nhi tử vết tích ý nghĩ. Ngồi một hồi, Cố Nhất Hàng đứng dậy rời đi, cho Ngũ gia lưu lại một hộp nén bạc. Không phải hắn không nghĩ cho càng nhiều, mà là sợ hai cái lão nhân cùng nữ nhân hải tử không cách nào giữ vững càng nhiều tài phú. Ngũ bá phụ cũng không nguyện ý thu ngân. Hắn cảm thấy Cố Nhất Hàng nguyên bản đối với nhi tử liền có ân cứu mạng, bây giờ nhi tử mất tích lại tới đón tế nhà bọn hắn thiếu ân tình quá lớn. Cố Nhất Hàng cũng không nói quá nhiều, thả xuống đồ vật, quay người liền rời đi Ngũ gia, không cho lão nhân cơ hội tự tuyệt. Từ xa bình thôn đi ra, hắn không có lên núi, mà là hướng về Thanh Hà phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi đến khoảng cách bờ sông không xa Thanh Thủy thôn. Triệu Ngọc Châu nhà nguyên bản liền ở tại đầu thôn. Nhiều năm không người, gian kia viện lạc cùng phòng đất sớm đã rách nát. Tất nhiên đi qua nơi này, hắn liền đến ngoài thôn mai táng Triệu lão bá cùng Vương A bà trước mộ phần nhìn một chút. Theo mẫu thân nói, Triệu Ngọc Châu chưa lúc đi mua đến ngày Tết đều sẽ tới cái này tế điện. Mộ đất phía sau không biết lúc nào mọc ra hai viên cây, rúc vào với nhau, xanh úng tươi tốt, xu hướng tăng rất là khả quan. Vương A bà, ta biết ngươi khi đó để cho ta thu Ngọc Châu làm nha hoàn là sợ chính mình đi rồi nàng không người chăm sóc. Bây giờ Ngọc Châu thiên phú dị bẩm, đã tiến vào tu tiên thánh địa, lại lần nữa gặp mặt tỷ lệ lớn sẽ trở thành tiên tử nhân vật, ngươi cũng có thể triệt để yên tâm tại trước mộ phần nói thầm hai câu. Cố Nhất Hàng bắn ra kiếm khí, đem xung quanh cao lớn cỏ hoang chặt đứt, thoáng thanh lý một phen, quay người rời đi. Một lát sau, hắn đến nằm ở Thanh Hà trung đoạn Bích Ba Đàm bên cạnh. Chỗ này đầm nước tại Thanh Thạch huyện phụ cận phi thường nổi danh, bởi vì chết đuối qua không ít người, mà bị truyền đáy đầm có quỷ nước tồn tại. Bích Ba Đàm bên trong xác thực có quỷ nước, bất quá bám thân Triệu lao bá sơ đã bị Cố Nhất Hàng diệt trừ. Hắn hôm nay tới Bích Ba Đàm là vì lúc trước Triệu lao bá nói tạo thành Bích Ba Đàm như vậy đặc thù hoàn cảnh, đồng thời để quỷ nước có thể sinh tồn trưởng thành cố kia khí. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, có thể Bích Ba Đàm nơi này lại đặc biệt mát mẻ, thậm chí có một tia ấm lãnh. Phương biên hơn 10 mẫu đầm nước sâu thẳm không thấy đáy, không nhìn thấy bên trong có bất kỳ vật sống tồn tại dấu hiệu. Cố Nhất Hàng tay kết pháp quyết, làm một cái tị thủy quyết, nhảy lên vào trong đầm. Người tu hành tu luyện trong pháp thuật có một ít hết sức đặc thù tồn tại, bọn họ không nhận cái gọi là cao cấp pháp thuật, đỉnh cấp pháp thuật hạn chế, gần như có thể vô thượng hạn tu luyện. Tị thủy quyết chính là một cái trong số đó. Cùng loại còn có tị hỏa quyết, định gió quyết, dẫn lôi quyết, ngũ hành độn pháp các loại. Những pháp thuật này tu luyện cánh cửa là tự phụ kỳ, chỉ cần luyện được pháp lực cùng thần thức liền có thể tu luyện. Mới vừa tu luyện lúc bọn họ thuộc về cao cấp pháp thuật, uy lực cũng cùng khác cao cấp pháp thuật tương tự. Nhưng theo tu luyện làm sâu sắc, không ngừng cảm ngộ pháp thuật kết cấu cùng liên quan đến đạo lý, những pháp thuật này thi triển phía sau uy lực liền sẽ càng lúc càng lớn, trở thành đỉnh cấp pháp thuật, đạo thuật thậm chí thần thông. Tựa như Cố Nhất Hàng hiện tại dùng tị thủy quyết, hắn mới học mới luyện, chỉ có thể tránh phản thủy, có thể đi một chút sông nhỏ hồ nhỏ, không đi được dưới nước quá sâu địa phương, chịu đựng không được trùng kích quá lớn. Bất quá, những vấn đề này tại tị thủy quyết tu luyện tinh thâm sau đều sẽ giải quyết. Nếu là đem tu hành đến đạo thuật cấp độ, cái kia một chút linh thủy, huyền thủy, nước nặng loại hình đặc thù thủy loại liền không làm gì được hắn. Đợi đến tị thủy quyết tấn cấp thần thông, càng là có thể tránh vạn thủy, đến lúc đó thủy hành pháp thuật liền rất khó đối với hắn sinh ra tổn thương. Hạ Bích Ba Đàm, xung quanh khí tức âm lãnh càng dày đặc, nếu là phàm nhân tại cái này sớm đã đông chết, Cố Nhất Hàng lại không có một điểm phản ứng. Không nói tị thủy quyết công hiệu cùng tử phụ kỳ tu vi, chỉ là một thân như rồng tựa như voi khí huyết liền để cho hắn đối với mấy cái này âm lãnh khí tức hoàn toàn miễn dịch. Hơn 10 mẫu đầm nước không tính là quá lớn, lần theo cố khí tức kia hắn rất nhanh tìm tới đầu nguồn, ngay tại đáy nước một chỗ cự thạch khe hở bên trong. Cố Nhất Hàng có thể cảm giác được, trong này có cố cùng trong nước âm lãnh khí tức đồng nguyên khí, bất quá muốn nồng đậm hơn trăm lần không chỉ. Đứng tại âm lãnh khí tức nơi phát ra khe hở bên ngoài, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện bình ngọc hình dạng pháp khí, tay kết pháp quyết. Một đạo pháp thuật kia sáng tiến vào cự thạch khe hở. Sau đó, một cỗ như mực đậm đồng dạng hắc khí liền bị từ trong khe hở nhiếp đi ra, không ngừng tiến vào trong bình ngọc. Như vậy kéo dài thời gian một nén hương, khe hở bên trong lại không có hắc khí đi ra. Cố Nhất Hàng trong tay bình ngọc đã 10 phần nặng nề. Bình ngọc là hắn tại trong tông môn luyện chế ra tới dùng để chứa linh đan, có thể bảo chứng linh đan linh khí dược lực không tiêu tan, vẫn còn ấm nuôi công năng, lúc này dùng để nhận trang sát khí phù hợp. Hắn đem thần thức dò vào khe hở bên trong trống rỗng, hiển nhiên sát khí đã bị hút sạch. Đem thần thức tản ra, lại lần nữa cảm ứng xung quanh đầm nước, xác định chỉ có chỗ này sát khí đầu nguồn, hắn liền từ dưới nước đi ra lên đến bên bờ. Cảm ứng một chút bình ngọc, bên trong hắc khí đã hóa thành ba giọt đen như mực giọt nước. Không nghĩ tới phàm tục còn có loại này đồ tốt, hơn nữa ngay tại ta ở huyện thành bên ngoài. Nhìn thấy thu hoạch của mình, Cố Nhất Hàng cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Ba giọt màu mực giọt nước là ba đạo huyền thủy âm sát, chân quý dị thường. Cái gọi là sát khí, cùng cương khí tương đối, đều là có thuộc tính đặc biệt cao giai dị linh khí. Bất quá sát khí thuộc tính đặc trọng, bình thường giấu ở núi non sông ngòi phía dưới, cương khí thuộc tính thanh linh bình thường trên 9 tầng trời. Liên quan tới sát khí cùng cương khí tạo thành, thuyết pháp rất nhiều. Có chút trên điện tịch nói, sát khí cùng cương khí tạo thành tại thế giới sáng tạo mới bắt đầu, là tổ khí phân hóa sau tốt hơn trạng thái. Có lại cho rằng, sát khí cùng cương khí là linh khí tại đặc thù hoàn cảnh bên dưới trải qua trăm ngàn năm tụ tập dung hợp tạo thành. Tương đối tới nói, loại thứ hai thuyết pháp càng đáng tin cậy một chút, bởi vì có không ít cương sát khí xác thực có thể hậu thiên tạo thành. Bất quá vô luận loại nào thuyết pháp, đều tán đồng sát khí, cương khí cao đẳng linh khí thân phận. Đối với bình thường linh khí, sát khí cùng cương khí mật độ cùng mức năng lượng muốn cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà hai loại dị khí, bởi vì thuộc tính khác biệt, lại phân làm vô số loại loại. Sát khí cùng cương khí tại trong tu hành sử dụng không ít, nhưng thường dùng nhất còn tại đạo cơ tu sĩ ngưng sát, luyện cương hai cái giai đoạn. Tu sĩ đúc thành đạo cơ về sau, cảnh giới thứ nhất là ngưng sát, cần hấp thu sát khí nhập thể, mài giũa pháp lực, nhục thân, thần thức, đạt tới cực hạn sau đột phá vào ngưng cương cảnh, hấp thu đối ứng cương khí, đem tinh khí thần lại lần nữa mài giũa một lần. Sau đó đem cương sát hòa làm một thể, tiến vào đệ tam cảnh long hổ cảnh, liền có bắn bọn kim đan tư cách. Bởi vì thuộc tính khác biệt, thiên hạ này cương sát khí chủng loại cũng có 2.000 lực. Khác biệt công pháp tại đạo cơ kỳ về sau, lựa chọn cương sát khí cũng không giống. Chất lượng, số lượng đều liên quan đến tu sĩ ngưng tụ kim đan sát suất cùng phẩm cấp. Cố Nhất Hàng biết rõ ràng như vậy, là vì Phương Đông sư tôn chuyển cho hắn đại ngũ hành hỗn nguyên chân kinh bao hàm đạo cơ kỳ tu luyện kinh văn. Phía trên rõ ràng viết môn công pháp này đạo cơ kỳ cần cương sát khí. Đại ngũ hành hỗn nguyên chân kinh là có thể để cho tu sĩ kết thành nhất phẩm kim đan chí cao kinh điển, đối với cương sát khí chất lượng và số lượng yêu cầu đều rất khoa trương. Ngưng sát kỳ cần hấp thu ngũ hành sát khí, mỗi loại chín đạo, luyện cương kỳ thì phải hấp thu đối ứng ngũ hành cương khí, vẫn như cũ mỗi loại chín đạo. Trung vào một chỗ chính là 90 đạo cương sát khí. Bình thường tu luyện công pháp bình thường yêu cầu người tu hành ngưng sát cảnh luyện 9 đạo sát khí, luyện cương cảnh luyện 9 đạo cương khí, tổng cộng 18 nói, cương sát hợp nhất sau liền có thể bắn bọn kim đan. Đại ngũ hành hỗn nguyên chân kinh lại yêu cầu hấp thu 90 đạo, tìm nhiều như thế cương sát khí liền đã 10 phần khó khăn, có thể đem bọn họ toàn bộ hấp thu càng là một cửa ải khó. Đạo cơ kỳ tu luyện không phải tìm tới cương sát khí đưa bọn họ hấp thu vào trong cơ thể đơn giản như vậy. Phải biết, cương sát khí vốn là cực độ ngưng tụ dị khí, thuộc tính vô cùng cực đoan. Đặt ở ngoại giới đều có thể đối với tu sĩ sinh ra rất lớn tổn thương, lại càng không cần phải nói hấp thu vào trong cơ thể. Từ chỗ này chính là đường ranh giới. Những cái kia thiên phú dị bẩm lại tu luyện thần công tiên điện tu sĩ, có thể lấy hùng hậu căn cơ luyện hóa đại lượng cương sát khí, là kết cao phẩm kim đan đánh xuống cơ sở. Mà thiên tư bình thường công pháp cũng bình thường tu sĩ, luyện hóa mấy đạo cương sát khí thân thể, pháp lực liền chống đỡ không nổi. Hoặc là cảnh giới trì trệ không tiến, hoặc là liền lấy thấp nhất 18 đạo cương sát khí xung kích kim đan. Cố Nhất Hàng tu luyện đại ngũ hành hỗn nguyên chân kinh cũng có thấp xứng phiên bản. Phương Đông sư tôn lúc trước chuyển cho hắn chân kinh lúc cũng đã nói, nếu như người tu hành tư chất không đủ, thấp nhất mỗi loại cương sát khí luyện hóa ba đạo, tổng cộng luyện hóa 30 nói, cũng có thể kết thành kim đan, chỉ là hạ phẩm, cùng bằng môn công pháp không khác. Lại hướng lên một tầng mỗi loại cương sát khí luyện hóa 6 đạo, tổng cộng 60 nói, có thể kết trung phẩm kim đan, đã là nhất lưu tông môn chuyển thừa bảo điện trình độ. Cao nhất tự nhiên là mỗi loại cương sát khí luyện hóa 9 đạo, tổng cộng 90 nói, nhất định có thể kết thành thượng phẩm kim đan, tại thánh địa cấp bậc trong tông môn, cũng thuộc về hạch tâm công pháp. Đến mức thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông một cái nhất lưu tông môn làm sao lại có thánh địa cấp bậc kinh điển, Cố Nhất Hàng không có hỏi, sư tôn cũng không có nâng. Huyền thủy âm sát đối ứng cương khí là thiên hà chân cương. Nếu là xác định thủy hành dùng loại này sát khí như vậy cương khí cũng liền định xuống. Nghĩ đến đây Cố Nhất Hàng lắc đầu. Tính toán, hiện tại nghĩ những thứ này còn quá sớm. Huống hồ huyền thủy âm sát chỉ có 3 đạo, góp đủ 9 đạo lại nói. Vạn nhất ngày nào lấy được vượt qua 9 đạo khác thủy hành sát khí, cái này 3 đạo huyền thủy âm sát liền nhưng không dùng được, có thể dùng để trao đổi khác thuộc tính sát khí. Không còn cái này 3 đạo huyền thủy âm sát, Bích Ba Đàm đầm nước lúc này vẫn như cũ ấm lãnh, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rất nhanh liền lại biến thành cùng bình thường nước sông đồng dạng. Chỗ này Bích Ba Đàm cũng sẽ chậm rãi biến thành một chỗ bình thường đầm nước. Chương 202, Hỗn Nguyên Thể, 1, chương 202, Hỗn Nguyên Thể, 1, đem chứa huyền thủy âm sát bình ngọc tu lại, Cố Nhất Hàng liếc nhìn thời gian, phát hiện còn sớm. Suy tư một lát, thả ra thanh lôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang bay vút lên trời. Đông Bình quận cùng Quảng Tông quận láng giềng, khoảng cách Thanh Thạch huyện không tính quá xa, năm đó bị Triệu Hồng Lãng, Triệu Vân Phàm hai huynh đệ tiêu diệt đoạn lòng trại liền nằm ở Đông Bình quận Thúy Bình Sơn bên trong. Cố Nhất Hàng mặc dù không có đi qua Đông Bình quận, nhưng trong tay có tại Tùng Sơn phường thị mua bản đồ, phương hướng không sai, kiếm quang rất nhanh liền đến Đông Bình quận thành. Lần này hắn không có che lấp, thoải mái ngự kiếm tới, trực tiếp rơi xuống Đông Bình quận Lòng Dạ Nha nội. Vị tiên trưởng này tới Đông Bình quận Lòng Dạ Nha có gì muốn làm? Trên trời đột nhiên rơi xuống một đạo kiếm quang, hiện ra một người đến, trong nha môn người đánh bạo tiến lên hỏi thăm. Tới tìm các ngươi vệ tiên sư. Quan viên nghe nói như thế thở dài một hơi, liền đội vàng đem Cố Nhất Hàng mời đến phủ nha bên trong tiếp khách đại sảnh. Đạo trưởng chờ một lát, ta cái này liền phái người đi bẩm báo một lát sau. Vệ Minh thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, nhìn thấy người đến là Cố Nhất Hàng một mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là vị kia đồng dạng đóng giữ phàm tục nội môn sư minh tìm ta, không nghĩ tới lại là Cố sư đệ. Ta lúc đi liền biết sư đệ đột phá tử phủ là chuyện sớm hay muộn, nhưng lúc này mới hơn 2 năm. Sư đệ quả nhiên kỳ tài ngút trời. Vệ sư minh quá khen. Cố Nhất Hàng cười nói, gặp mặt khách sáo hai câu, Vệ Minh đem Cố Nhất Hàng đưa đến hắn ngày thường cư trú cùng chỗ tu luyện. Cố sư đệ đây là cùng tông môn xin nghỉ về nhà thăm người thân. Đúng, ta ngày hôm trước vừa mới đến nhà. Ngoại trừ thăm người thân còn tiếp giải quyết phàm tục yêu mắt nhiệm vụ. Nói đến đây Cố Nhất Hàng mang theo vẻ cảm kích, nói đến còn muốn cảm ơn sư minh xuất thủ giải quyết thanh thạch huyện phiền phức, bảo vệ người nhà của ta bình an. Hắn nói như vậy Vệ Minh liền biết lúc trước xuất thủ chuyện đã bị vị này thiên tài sư đệ biết, cười nói, thanh thạch huyện khoảng cách Đông Bình quận không xa, một cái nhấc tay mà thôi, sư đệ không cần phải nói cảm ơn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, cũng đã đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Sư minh có thể báo cho phàm tục yêu mắt hiện nay là cái gì tình huống? Lúc trước thanh thạch huyện bên kia lại xảy ra vấn đề gì? Vệ Minh trầm ngâm một lát, nói ra, yêu mắc căn bản vẫn là phàm tục cảnh nội yêu tộc số lượng tăng nhanh. Những thứ này yêu tộc không giống yêu thú đồng dạng ở tại linh khí nồng đậm trong núi sâu, đối với phàm nhân huyết đục càng thêm thèm nhỏ dãi. Bởi vì các nơi đều có tông môn đệ tử trấn thủ quan hệ, yêu tộc không dám trắng trợn tiến vào thành thị, phần lớn nuốt ở phụ cận núi rừng bên trong. Phàm tục bên này trấn thủ chân truyền sư thúc đã từng mệnh lệnh các đệ tử quét dọn riêng phần mình đóng giữ khu vực, nhưng chúng ta quản lý phạm vi quá lớn, nhân đan lực bạc, thực sự không chú ý được tới. Mãi đến tiếp trừ yêu nhiệm vụ tới nội môn đệ tử càng ngày càng nhiều, trường hợp này mới tốt một chút. Trải qua khoảng thời gian này quét dọn, các nơi yêu tộc đã bị chém giết không ít, còn lại hoặc là che giấu, hoặc là co đầu rút cổ đến sâu trong núi lớn. Đến mức thanh thạch huyện lúc trước phiền phức, là đầu năm lúc ngoài thành thanh thạch sơn bên trong tới mấy cái chuột yêu, bắt đi một chút lên núi thợ săn cùng hành hương. Ta tra ra sau liền đem chuột yêu đánh giết, bất quá rất kỳ quái không thấy những cái kia bị bắt rời đi thi thể, không biết có phải hay không là bị yêu vật nguyên lành nuốt những cái kia chuột yêu cái gì tu vi. Cố Nhất Hàng hỏi, hai cái tử phụ, còn lại đều là tiên thiên. Sư minh thật bản lãnh. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc nói. Hắn chưa từng thấy vệ sư minh xuất thủ, chỉ biết là đối phương đột phá tử phủ sau liền tiếp đóng giữ phàm tục nhiệm vụ, không nghĩ tới có thể lấy một địch hai chém giết hai cái tử phủ yêu tộc. Vệ Minh lắc đầu, sư đệ có thể không có cùng yêu tộc giao thủ qua. Yêu thú lấy rèn luyện thân thể khai phá huyết mạch làm chủ, tu vi cao hoặc là manh thú xuất thân, hoặc là trời sinh huyết mạch bất phàm, giữ gốc có một bộ khí huyết tràn đầy lực lượng cường đại nhục thân, chiến lực bình thường không tầm thường. Trời sinh nhỏ yếu phàm thú không có nghịch thiên cơ duyên rất khó tại yêu thú trên đường đi xa. Yêu tộc không giống, bọn họ tu luyện yêu khí cùng thần hồn, không cần rèn luyện nhục thân khai phá huyết mạch, tấn cấp tương đối dễ dàng, thích hợp tất cả thú loại chủng tộc. Bất quá, cái này cũng tạo thành khác biệt chủng tộc yêu tộc thực lực sai biệt to lớn. Tựa như ta chém giết chuột yêu, gần như chính là yêu tộc bên trong yếu nhất tồn tại một trong. Cái kia hai cái tử phụ kỳ chuột yêu cho ta cảm giác không thể so một chút tiên thiên hậu kỳ mãnh thú mạnh bao nhiêu, thực lực mười phần nhỏ yếu. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát hỏi, theo sư minh nói, hiện nay yêu mắc đã cơ bản lắng lại, vậy ta tiếp trừ yêu nhiệm vụ coi như hoàn thành. Có lẽ không được, theo ta được biết các tông môn đệ tử đều không đi. Sư minh có đề nghị gì? Vệ Minh suy nghĩ một chút, phàm tục bên này giải quyết yêu tộc nhiệm vụ một mực lấy đóng giữ Lương Quốc đô thành chân truyền sư thúc làm chủ. Ta sẽ gửi thư tín đem sư đệ đến tin tức bẩm báo sư thúc. Sư đệ có thể tạm thời ở trong nhà, bình thường tuần sát thanh thạch huyện xung quanh, trợ giúp đóng giữ Quảng Tông quận Ngụy Khải sư minh loại bỏ yêu tộc. Nếu là sư thúc bên kia có ra lệnh gì, ta sẽ ngay lập tức cho người gửi thư tín. Cố Nhất Hàng nghe ra ý tứ trong lời của hắn, sư minh là cảm thấy sau đó còn sẽ có cái gì nhằm vào yêu tộc đại động tác. Vệ Minh gật đầu nói, lần trước đại quy mô giải quyết yêu tộc sau hoàn cảnh mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng nghe nói còn lại yêu tộc đã bao đoàn tại trong núi sâu tụ tập lại. Ta cảm thấy chư vị sư thúc nhất định sẽ không bỏ mặc không quản, chắc chắn sẽ tìm cơ hội đem những thứ này yêu tộc toàn bộ diệt trừ minh bạch. Từ vệ sư minh cái này cần đến trực tiếp tin tức, Cố Nhất Hàng lại ngồi một hồi liền đứng dậy rời đi. Đối với phàm tục tình huống bên này hắn đã đại khái hiểu rõ. Nói tóm lại, yêu mắc là có, nhưng không nghiêm trọng lắm, phàm nhân sinh hoạt cũng không có chịu ảnh hưởng quá lớn. Chỉ để loại bỏ yêu mắc hoàn thành nhiệm vụ là chuyện sớm hay muộn. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Phàm tục mặc dù thực lực nhỏ yếu, lại là nhân tộc chân chính cơ bản bản. Kiếm tông loại này chính đạo đại tông đối với phàm tục luôn luôn cực kỳ coi trọng, sẽ kiên quyết đả kích hết thảy có thể tổn thương phàm tục nhân loại yêu ma lực lượng. Từ Đông Bình quận trở về, ở nhà ở mấy ngày, Cố Nhất Hàng lại đi một chuyến Quảng Tông quận thành. Thứ nhất là giúp Vu Chí Kiệt đưa thư nhà, thứ hai là cùng đóng giữ Quảng Tông quận Ngụy Khải sư minh gặp mặt một lần. Ngụy Khải là Hồng Huyền Đô đi rồi Quảng Tông quận chú thủ tiên sư, vóc người không cao, tướng mạo đôn hậu, có tử phụ trung kỳ tu vi. Đối với Cố Nhất Hàng vị này có thể giúp hắn chia sẻ không ít công tác sư đệ, hắn biểu thị cực kỳ hoan nghênh. Cố sư đệ, thanh thạch huyện thậm chí xung quanh vài tòa huyện thành liền làm phiền ngươi. Hai người hàn huyên một hồi, Cố Nhất Hàng đứng dậy cáo tử. Ngụy Khải nói, sư minh không cần phải khách khí trở lại thanh thạch huyện. Cố Nhất Hàng sinh hoạt trở nên càng quy luật. Ngày bình thường hoặc là trong nhà cùng mẫu thân, hoặc là đi hồi xuân đường cùng phụ thân cùng nhau ngồi xem bệnh, thỉnh thoảng ngự kiếm ra ngoài tại phụ cận vài tòa huyện thành cùng cách đó không xa trên núi đi dạo. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Bởi vì phàm tục hoàn cảnh quan hệ, đại ngũ hành hỗn nguyên chân kinh tu luyện cơ bản đình trệ. Ban ngày nếu là không có việc gì, hắn sẽ tới phụ cận núi rừng bên trong luyện một chút tích lịch lôi đỉnh kiếm quyết cùng lòng tượng đại lực quyết. buổi tối thì tại trong nhà tu hành nguyện hoa tẩy luyện thuật. Trong lúc bất chi bất giác, 2 tháng đi qua. Núi rừng bên trong bên cạnh thác nước trên đất trống, Cố Nhất Hàng như thường ngày luyện tập Long Tượng Đại Lực Quyết kèm theo Long Tượng Thần Quyền. Chương 202, Hỗn Nguyên Thể 2, chương 202, Hỗn Nguyên Thể 2, hắn quyền ra như đầy núi, một bước một quyền thi triển 10 phần chậm chạp, nhưng khí thế trên người cũng đang không ngừng điệp ra tăng cường, gần như không nhìn thấy cực hạn. Cùng bên ngoài chậm chạp quyền pháp tương đối, là trong thân thể thuế biến 6 lần Long Tượng chân kính tại cực tốc vận chuyển. Trải qua mấy năm tu hành, dùng vô số yêu thú thịt cùng luyện huyết đan, trong đó cũng không ít tử phụ luyện huyết đan, hắn luyện thể tu vi cuối cùng đạt tới tiên tiên cực hạn, bắt đầu xung kích hôn nguyên thể cảnh giới. Theo một bộ Long Tượng thần quyền đánh xong, Cố Nhất Hàng thân thể ngừng lại, trong cơ thể Long Tượng chân kính lại như quần quận sông lớn vận chuyển càng hung mãnh hơn. Long Tượng đại lực quyết 3 tầng trước tu bị nhục cân bên trong tầng 3 luyện phụ tùy huyết tại hoán huyết kết thúc về sau, thân thể của hắn gần như đã bị rèn luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Tu hành đến bây giờ, thuế biến 6 lần Long Tượng chân kính cũng đạt tới thân thể có thể chứa đựng cực hạn. Cương hành vô cùng kinh lực lại lần nữa dọc theo bị nhục cân phụ tùy huyết cọ rửa một lần, Cố Nhất Hàng tâm thần khẽ động, giống như huyết sắc trường hà Long Tượng chân kính liền đi ngược dòng nước hướng về tự phụ thức hải phương hướng bay thẳng đi qua. Bình thường luyện thể tu sĩ tại đột phá tử phủ lúc, nửa trước đoạn cùng luyện khí tu sĩ một dạng, cũng là xông mở thượng đan điền, mở nguyên thần tử phủ, đem tâm thần ngưng tụ thành thần nhận thức. Chỉ bất quá luyện khí dùng chính là tiên tiên chân khí, luyện thể dùng chính là trong cơ thể khí huyết ngưng tụ chân kinh. Cố Nhất Hàng tử phủ sớm thành, mở tử phủ ngưng tụ thần thức có thể tỉnh lượng, nhưng chân kinh nếu muốn thể biến, vào tử phủ là nhất định phải hoàn thành một bước. Tử phủ thức hải bên trong, nguyên bản chiếm cư ở giữa nhất vị trí pháp lực đã trước thời hạn bị đưa đến dưới đan điền, chỉ có xem như thần thức bản nguyên ngân nguyệt vẫn treo trên cao trên không. Ầm ầm. Một tiếng chỉ có chính Cố Nhất Hàng có thể nghe đến, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên khủng bố hoành minh tại thể nội nổ tung. Giống như huyết sắc hàng dài đồng dạng Long Tượng chân kính không trở ngại chút nào xông vào bên trong tử phủ. Sau đó, lúc trước luyện khí tu vi đột phá tử phủ lúc một màn lại lần nữa phát sinh. Huyết sắc hàng dài tại tử phủ bên trong không ngừng quấy động, giống như giao long vào biển đồng dạng nhấc lên vô số sóng lớn. Tử phủ sớm nhất là thuần túy tinh thần không gian, đã trải qua tiên thiên chân khí khai thác về sau, đối với khí có nhất định tính, thuộc tính có bộ phận thay đổi. Long Tượng chân kính thuộc về khí huyết ngưng tụ sản vật, mặc dù có cái khí chứa nhưng trên bản chất là thuần túy tinh ẩn chứa trong đó vô tận sinh mệnh năng lượng. Tiến vào tử phủ về sau, bởi vì thuộc tính bất hòa, huyết sát hàng dài lập tức bắt đầu cuồng bạo. Vững chắc tử phủ biên giới tại chân kinh dòng lũ cùng mạnh xung kích bên dưới, giống như bị tinh thần va chạm tinh bích, phát ra không tiếng động gào thét, bắt đầu kịch liệt vặn mèo, biến hình, bị cưỡng ép tạo ra, phát triển. Trên không ngân nguyệt tỏa hào quang mạnh, ném xuống vô số thần thức tiến vào huyết sát hàng dài bên trong. Mà theo tử phủ không gian lại lần nữa mở rộng, ngân nguyệt bản nguyên lại lần nữa bắt đầu lớn mạnh. Hết thảy tất cả cùng luyện khí đột phá tử phủ lúc không có sai biệt. Duy nhất khác biệt chính là tiên tiên chân khí đổi thành Long Tượng chân kính. Tử phủ không gian trải qua thần thức ngưng tụ cùng chân khí 2 lần khai thác sau vững chắc rất nhiều, Long Tượng chân kính lực lượng mặc dù cường đại, cuối cùng khai thác ra tới không gian lại so trước đó nhỏ không ít. Không biết qua bao lâu, huyết sắc hàng dài bên trong xuất hiện một tia kim hồng sắc chân kình, tính chất so sánh nguyên bản huyết sắc chân kình càng thêm sền sệt, nặng nề, chính là dung hợp thần thức trải qua lần thứ 7 thuế biến Long Tượng chân kính. Ông, theo kim hồng chân kình sinh ra, toàn bộ tử phủ không gian chấn động mạnh một cái. Treo cao ngân nguyệt thanh huy đại phóng, cái tia sợi sơ sinh kim hồng chân kình giống như nắm giữ sinh mệnh, bắt đầu tự động tham lam hấp thu xung quanh huyết sắc chân kình cùng thần thức, xoay tròn cấp tốc lớn mạnh. Nó mỗi một lần xoay tròn đều thả ra một cỗ ôn hòa lại bằng bạc, dung hợp lực lượng cùng tinh thần tẩm bổ chi lực. Cỗ này tẩm bổ chi lực giống như ôn nhuận mưa xuân, đầu tiên trả lại hướng thả ra vô số lực lượng thần thức ngân nguyệt, lấy tinh dưỡng thần. Nếu như nói luyện khí tu vi đột phá tử phủ là luyện khí hóa thần, cái kia luyện thể đột phá tử phủ chính là lấy tinh dưỡng thần. Xem như thần thức bản nguyên ngân nguyệt hấp thu tẩm bổ chi lực, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tia sáng trong nháy mắt ổn định, tăng gọn. Thể tích dù chưa mở rộng, nhưng tia sáng lại càng thêm cô đọng, thâm thúy biên giới chảy xuôi nhàn nhạt màu bạc huy quang. Lực lượng thần thức tại cái này cô tinh thuần lấy tinh dưỡng thần chi lực trả lại bên dưới, giống như bị thanh tuyền bột rửa, thần hỏa rèn luyện, trong nháy mắt tăng gọn mấy thành. Ý niệm khẽ nhúc đích, cảm giác phạm vi, động sát nhập vi năng lực, thậm chí thần hồn vững chắc trình độ, đều nhảy lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ngay sau đó, kết thúc lần thứ 7 thuế biến kim hồng long tượng chân kình. Giống như tân sinh sinh mệnh chi tuyển, từ tử phủ hạch tâm chạy xuôi mà ra, dọc theo một loại nào đó huyền lại huyền bí tích, chậm rãi chạy khắp toàn thân, chu thiên kinh mạch. Lần này, chân kinh lưu chuyển toàn thân, không còn là rèn luyện, mà là dung hợp cùng thống ngự. Kim hồng sắc long tượng chân kính những nơi đi qua, những cái kia bị rèn luyện đến cực hạn bị nhục cân phụ tùy huyết phảng phất bị rót vào thống nhất ý chí cùng tinh phách. Lúc đại bộ phận, tại long tượng chân kính cùng tăng vọt thần thức cộng đồng tác dụng dưới, giống như bị vô hình thần tượng dùng tử kim thần liên xuyên qua, đúc nóng, lẫn nhau ở giữa ngăn cách bị triệt để đánh vỡ, lực lượng truyền lại không còn chút nào nữa hao tổn. Tất cả nhục thân thuộc tính không còn là cắt đứt bộ phận, mà là hoàn mỹ tổng hợp, giao hòa làm một cái không thể phá bỡ, hôn nguyên như nguyên một thể. Long Tượng Đại Lực Quyết tầng thứ 7, luyện thể tu sĩ cảnh giới tử phủ, hôn nguyên thể, trở thành ngang. Long Tượng chân kính thuế biến kết thúc, thể phách hôn nguyên như một cấu nguồn gốc từ trong cơ thể gân cốt chấn động cao vút âm thanh tùy theo phát ra. Cố Nhất Hàng đống nhiên mở hai mắt ra. Bàng bạc Long Tượng thần cương từ trong cơ thể nhô lên mà ra, cả người tại cương khí lôi kéo dưới chậm rãi trôi nổi. Hắn không có thi triển bất luận cái gì để người phi hành pháp thuật, hoàn toàn bằng vào Long Tượng thần cương triệt tiêu sức hút của mặt đất để thân thể bay lên. Thuần túy luyện thể tu sĩ, chỉ có đến Hỗn Nguyên thể cảnh giới mới có năng lực phi hành. Phiêu phủ ở giữa không trung, hắn cảm thụ được trong cơ thể sền sệt như thủy ngân dịch thể đậm đặc, không ngừng lưu chuyển kim hồng long tượng chân kình, cảm thụ được cái kia cùng chân kình hoàn mỹ dung hợp, động sát nhập vi, khống chế nhập vi, tăng trưởng một mảng lớn bàng bạc thần thức, cảm thụ được cỗ này trong ngoài giao hòa, hỗn nguyên như một, có long tượng đại lực thân thể, đáy lòng lại áp chế không được tu vi đột phá vui sướng, không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Một lát sau, bình phục một chút tâm tình, Cố Nhất Hàng rơi xuống đất, liếc nhìn lúc này trạng thái. Tính danh, Cố Nhất Hàng, tuổi tác, 24 tuổi, tu vi, tử phủ linh căn, kim 74, hỏa 68, thủy bộ 2, thổ 43, mộc 41, gió 26, công pháp, đại ngũ hành hôn nguyên chân kinh, tầng thứ nhất 3, 100, long tượng đại lực quyết, tầng thứ 71, 100, nguyên hoa tẩy luyện thuật, tầng thứ 248, 100, long tượng đại lực quyết đột phá đến tầng thứ 7, chính thức tiến vào tử phủ hoặc là nói là hôn nguyên thể cảnh giới. Theo luyện thể tu vi đột phá cùng thần thức trên phạm vi lớn tăng lên, nguyên hoa tẩy luyện thuật tiến độ lại lần nữa tăng mạnh một đoạn, đã vượt xa luyện khí cùng luyện thể tiến độ. Đây là chuyện tốt. Luyện khí hóa thần, lấy tinh dưỡng thần. Vô luận luyện khí vẫn là luyện thể, tại tử phủ kỳ trọng điểm không hẹn mà cùng đều đặt ở thần tăng lên bên trên. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra thần thức tại cái này giai đoạn trọng yếu bậc nào. Chương 203, Hồ Tiểu Tiểu. Chương 203, Hồ Tiểu Tiểu. Long tượng đại lực quyết 7.893 tầng, chính là không ngừng tăng lên trong cơ thể long tượng chân kính cường độ, dùng cái này dưỡng thần đối thể, lại lấy thần thức trả lại, dung nhập chân kình cùng trong thân thể, đem thân thể làm một cái chỉnh thể rèn luyện ẩn dưỡng. Cái này cảnh giới tên là hôn nguyên thể, chính là lấy hôn nguyên quanh thân hóa thành một thể chi ý, coi đây là cơ sở không ngừng tăng lên thể phách. Cảnh giới tiên thiên là bị nhục cân phụ tùy huyết từng bước tu luyện, hôn nguyên thể cảnh giới thì là mọi phương diện một thể hóa tăng cường. Cố Nhất Hàng còn không có cầm tới trong tông môn bản kia thần tượng chấn ngục kính, bất quá tại cái khác liên quan sách vở bên trên nhìn qua có quan hệ luyện thể hạ cái cảnh giới tu luyện ghi chép. Hôn nguyên thể tu hành đến cực hạn, lấy thân làm nền móng đúc thành cái gọi là luyện thể đạo cơ về sau, tu hành trọng điểm liền từ chỉnh thể rèn luyện chuyển thành đối với trong cơ thể khiếu huyệt khai phá. Nếu như nói tu luyện bị nhục cân phụ tùy huyết đến hôn nguyên thể, là từ cục bộ đến chỉnh thể, cái kia từ hôn nguyên thể đến luyện biết điều huyệt, chính là từ vĩ mô đến vi mô, tiến một bước thâm nhập khai phá thân thể mật tàng. Dựa theo một chút sách vở bên trên miêu tả, tu luyện khác biệt công pháp nối liền rèn luyện khiếu huyệt không giống nhau, sẽ sinh ra ra đủ kiểu dị năng. Khiếu huyệt khác biệt cũng quyết định đột phá kim thân sát suất cùng kim thân phẩm cấp, cho nên luyện thể đạo cơ bình thường cũng bị gọi là thông khiếu cảnh. Luyện khí đường đi là hậu thiên, thiên thiên, tử phủ, đạo cơ, kim đan. Luyện thể thì là bị nhục cân, phụ tùy huyết, hôn nguyên thể, biết điều, kim thân. Cả hai một cái luyện khí, một cái luyện tinh, từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn toàn rõ ràng hai con đường. Bất quá, trùng hợp chính là cả hai tu luyện tới cảnh giới cao sau không hẹn mà cùng đều chuyển hướng đối với thần tu luyện cùng khai phá. Ta mặc dù chưa có xem thần tượng chấn ngục kính, nhưng từ hôn nguyên thể tu luyện đến xem, cái gọi là biết điều, thần thức nhất định ở trong đó đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Luyện khí, luyện thể tu luyện tới cuối cùng có thể hay không trăm sông đổ về một biển. Đường đi khác biệt, nhưng mục tiêu cùng kết quả nhất trí. Tu vi đột phá về sau, Cố Nhất Hàng đối tự thân tu hành cũng có càng sâu lý giải, mặc dù hắn lúc này tu vi còn đông, nhưng không trở ngại hắn đối với tương lai tu hành lớn mật phỏng đoán. Khoảng cách thác nước chỗ hai cái đỉnh núi bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, một cái cáo lông đỏ tại trên cành cây nhanh chóng nhảy vọt. Quét, một đạo ảm đạm ánh sáng từ phía sau đánh tới, là một cái như người thường đầu lớn cốt trảo. Cáo lông đỏ phảng phất sớm có dự liệu, trên thân dâng lên màu đỏ dáng mây, một cái linh hoạt quay người tránh thoát cốt trảo, sau đó cái đuôi quét qua, mấy đạo hồ hỏa đánh vào cái kia cốt trảo bên trên, cũng không nhìn chiến quả thế nào cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn mà đi. Nó vừa đi, sau lưng trong rừng rậm liền xuất hiện một cái trượng cao đứng thẳng hành tẩu lang yêu. Lang yêu vây tay một cái, ảm đạm cốt trảo liền bay trở về nó trong tay. Nó có chút đau lòng nhìn mình thật vất vả rèn luyện pháp khí, kiểm tra một phen phát hiện không có vấn đề gì mới yên tâm lại. Liếc nhìn cáo lông đỏ chạy trốn phương hướng, khoảng cách phàm tục nhân tộc căn cứ càng ngày càng gần, lang yêu có chút do dự. Bất quá nghĩ đến sói con vương phân phó, tiếp tục đuổi đi lên. Cáo lông đỏ Hồ Tiểu Tiểu cảm nhận được sau lưng lang yêu đuổi theo khí tức, cũng tại do dự có phải là muốn đi vào phàm tục. Từ Đông Hoang vừa qua tới thời điểm, tiến vào phàm tục yêu tộc không ít, cuối cùng sống sót không có mấy cái. Ở trong mắt nàng, tu sĩ nhân tộc cùng sói con vương thực tâm không có gì khác biệt, đều là muốn nàng mệnh tồn tại. Do dự phía dưới, ngầm trộm nghe đến nơi xa phía sau núi truyền đến tiếng gào. Cảm giác được sau lưng lang yêu càng ngày càng gần, Hồ Tiểu Tiểu khẽ cắn môi, hướng về tiếng gào phương hướng chạy đi. Coi như gặp phải tu sĩ nhân tộc, cũng là trước hết giết phía sau cái kia người quái dị. Một bên khác, luyện thể tu vi vừa mới đột phá Cố Nhất Hàng tâm tình thật tốt, chuẩn bị rời núi về nhà, đột nhiên cảm thấy nơi xa hai cỗ yêu khí cấp tốc tới gần. Hắn gặp phải không ít yêu thú, cũng đánh chết qua không ít, nhưng cái này hai cỗ yêu khí mang đến cho hắn một cảm giác cùng phía trước yêu thú đều không giống, không phải mạnh yếu vấn đề, mà là tính chất khác biệt. Cho mình ra chỉ cái thiên nhãn thuật, thấy rõ ràng tới là một đầu lang yêu cùng một cái cáo lông đỏ. Tại trong cảm nhận của hắn, cả hai đều có tử phụ tu vi, nhưng khí thế kém xa hắn phía trước đánh giết tử phụ yêu thú. Một lát sau, cáo lông đỏ cùng lang yêu đã đến trước mắt. "Công tử, cứu mạng a, ta nguyện ý quy hàng." "Cứu ta." Cảm nhận được sau lưng truyền đến chí mạng uy hiếp, chạy một đường Hồ Tiểu Tiểu cao giọng kêu cứu nói. Cố Nhất Hàng cũng không có nghĩ đến hồ ly có thể há miệng nói chuyện, vẫn là đạo thanh giòn giọng nữ dễ nghe. Hắn phía trước đánh giết yêu thú cũng không có thể nói chuyện. Lang yêu nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, cái kia sói con vương muốn bắt hồ ly còn cùng cầu viện. Nó không chút suy nghĩ, trực tiếp đối với thác nước bên đầm nước nhân loại đánh ra bạch cốt tay bắt pháp khí. Cố Nhất Hàng thấy thế lông mày nhíu lại, thanh lôi kiếm bay ra, kiếm quang lung lung, một kiếm đem bạch cốt móng đuốt pháp khí chém thành hai khúc. Sau đó kiếm quang lóe lên liền đi đến lang yêu trước mặt, nhẹ nhõm chạm phá đối phương hộ thân yêu lực, tại Lang yêu vẻ mặt sợ hai bên trong đem chém đầu. Không sai, chính là như vậy dứt khoát lưu loát. Hắn chỉ là bình thường thi triển tích lịch lôi đỉnh kiếm quyết ra chỉ cái chấn kiếm thức mà thôi, tử phụ Lang yêu cứ như vậy thông thuận bị một kiếm miểu sát. Cố Nhất Hàng cũng không có nghĩ đến tử phụ kỳ Lang yêu thế mà như thế yếu, ngoại trừ có thể dùng cái chẳng ra sao cả pháp khí, yêu lực, nhục thể đều kém xa phía trước hắn gặp qua tử phụ yêu thú. Nhìn thấy đuổi chính mình lâu như vậy Lang yêu bị như vậy nhanh nhẹn một kiếm chém giết, trong chạy trốn cáo lông đỏ sững sờ tại chỗ. Một lát phản ứng lại về sau, tròn vo con mắt hơi chuyển động, dưới chân đạp một cái liền muốn hướng một phương hướng khác chạy trốn. Nhưng mà, nàng vừa muốn có động tác, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Vừa mới một kiếm miểu sát Lang yêu màu xanh kiếm quang đã dừng ở trước mặt, mũi kiếm khoảng cách cổ của nàng chỉ có vài tấc khoảng cách. Cảm nhận được bảo kiếm bên trên tán phát đi ra lang lệ kiếm ý, phun ra nuốt vào phong nhuệ kiếm khí, hồ tiểu tiểu toàn thân trên dưới lông đều nổ. Tại nàng cảm giác bên trong, chỉ cần mình hơi có động tác, thanh bảo kiếm này liền sẽ giống chém giết Lang yêu đồng dạng đem nàng chém làm hai đoạn. Đối mặt ân nhân cứu mạng, cảm ơn đều không nói một tiếng liền muốn đi, khó tránh cũng quá không lễ phép à. Giọng nói của Cố Nhất Hàng thông thả truyền đến. Hồ tiểu tiểu quay đầu, mặt hồ ly bên trên kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Công tử đại ân, nho nhỏ suốt đời khó quên. Ta là nghĩ đến có kiện gấp gáp chuyện còn không có làm, nghĩ đến làm xong trở lại báo đáp công tử. Cố Nhất Hàng vung tay lên, cáo lông đỏ liền lình trống không bay lên đến trước mặt hắn. Chỉ là đơn giản khu vật thuật, hô tiểu tiểu chỉ cần yêu lực xông lên liền có thể tránh ra khỏi, nhưng cảm thụ được một cái tại phiêu phù ở bên người phi kiếm, nàng không dám có một chút dư thừa động tác. Lang yêu không đầu thi thể ngay tại cách đó không xa, máu tươi chảy đầy đất. Nàng cũng không muốn biến thành như thế, quá xấu. Cái gì gấp gáp chuyện, không ngại nói cho ta một chút. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tất nhiên đã cứu ngươi một lần, ta không ngại lại giúp ngươi một tay. Ngoài miệng nói xong, Cố Nhất Hàng bàn tay lớn liền hướng cáo lông đỏ phần gáy ra lông bắt đi. Cơ hội tốt. Khoảng cách cái này lợi hại nhân loại gần như thế, Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một tia kích động thân sắc. Theo nàng giải, tu sĩ nhân tộc bình thường am hiểu dùng pháp bảo, pháp thuật, nhục thân thì tương đối yếu đuối. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ phi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng ở cảm giác của nàng bên trong tu vi đồng thời không có còn mạnh hơn nàng bao nhiêu. Cách xa nhau tình huống gần như thế bên dưới, nàng như đột nhiên xuất thủ, chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát. Nghĩ như vậy, Hồ Tiểu Tiểu quanh thân đã dâng lên xích hạ yêu lực, nhắm ngay thời cơ liền muốn xuất thủ. Cố Nhất Hàng không biết là không có phát giác vẫn là hoàn toàn không để ý, vẫn như cũ tiếp tục lấy hắn động tác, mảy may không để ý Hồ Yêu Tiểu động tác. Bàn tay lớn cùng cáo lông đỏ ra lông tiếp xúc trong nháy mắt, vừa mới đột phá long tượng thần cương hơi thả chính là thu, giống như bóp tắt bọt đồng dạng đem Hồ Yêu bên ngoài cơ thể dâng lên xích hạ yêu lực tăng vỡ, nắm lấy đối phương sau đột nhiên cái cổ ra lông đem nhấc lên đến, pháp lực tràn vào cáo lông đỏ trong cơ thể, trong nháy mắt đem yêu lực toàn bộ phong bế. Hồ Tiểu Tiểu bối rối, nàng vừa mới đang muốn có hành động, liền cảm giác từ đối phương trên thân truyền đến một cỗ như rồng tựa như voi khí tức khủng bố, phản phất đông hoàng chỗ sâu huyết mạch tinh thuần cổ lão yêu thú, bá đạo cương khí trong chốc lát liền đem nàng yêu lực đánh tan. Nàng lúc này yêu lực bị phong, thật sự cùng một cái bình thường hồ ly không có gì khác biệt. Công tử, tha mạng. Hồ Tiểu Tiểu không còn dám tắc yêu, song chảo chắp tay trước ngực, vô cùng đáng thương thần cầu. Ta không ăn qua thịt người, càng chưa từng giết người, là tốt yêu, đừng giết ta. Cố Nhất Hàng cảm giác có chút thú vị, còn chạy sao? Không chạy, không chạy. Tiểu hồ ly liền đội vàng lắc đầu. Nói cho ta một chút ta, ngươi từ chỗ nào đến, lại vì cái gì bị cái kia lang yêu truy sát? Ta đến từ Vạn Yêu Sơn Ngọc Hồ Động, kêu Hồ Tiểu Tiểu vẫn là chỉ có lai lịch hồ ly. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Vạn Yêu Sơn sao? Ta còn tưởng rằng lần này chạy đến Đông Châu yêu tộc đều đến từ Cổ Đãng Đại Trạch. Vạn Yêu Sơn cùng Cổ Đãng Đại Trạch kết thành minh hữu, phái đi không ít yêu vương, yêu tướng tương trợ. Phong Vũ Thành một đường trông coi không có nguyên lai nghiêm mật như vậy, không ít yêu tộc liền vượt biên đến Đông Châu. Hồ Tiểu Tiểu giải thích nói, bọn họ đại đa số là tới làm loạn, không ít yêu tộc càng là thèm nhỏ dãi nhân tộc huyết nhục hồn linh. Bất quá ta không giống, ta cùng mấy cái đồng tộc mượn cơ hội tới là vì tham biếng, hoàn toàn không có thương tổn nhân tộc ý nghĩ. Ồ, Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói, ngươi một cái nho nhỏ hồ yêu tại Đông Châu còn có thân thích? Chúng ta Ngọc Hồ Động Hồ gia cùng Đông Châu Linh Thọ Sơn Tiên Hồ Lĩnh Bạch gia tổ tiên có thân thích. Tiên Hồ Lĩnh Cố Nhất Hàng chưa từng nghe qua, nhưng Linh Thọ Sơn hắn biết, là Đông Châu bên trong một tòa danh sơn. Linh Thọ Sơn khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu và dặm. Ngươi một cái tử phụ kỳ tiểu hồ ly từ Đông Hoang chạy đến Đông Châu lại muốn đi địa phương xa như vậy, liền bị tham biếng. Nói đến đây Hồ Tiểu Tiểu tinh thần tỉnh táo, Liễu Diễu nói, trong động có Tiên Hồ Lĩnh bên kia đưa tới sách vở, phía trên nói bên kia người đều quản hồ tộc kêu hồ tiên, chẳng những không kêu đánh kêu giết, hơn nữa tôn sùng có thừa. Hồ tiên nhóm ngày thường tại trong núi tu hành, thỉnh thoảng xuống núi tại nhân loại thành thị bên trong dạo chơi, ăn thức ăn ngon xuyên hoa phục, biết bao tự tại. Còn có cái gì? Gặp tiểu hồ ly đột nhiên ấp há đúng, Cố Nhất Hàng hỏi tới. Còn có hồ tiên cùng phàm nhân thư sinh cùng nhau sinh hoạt, giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, bàn tay trắng non thìa giọng nói của Hồ Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ, đầu chậm rãi thấp kém đi, có chút xấu hổ. Cố Nhất Hàng hiểu, cái này tiểu hồ yêu là bị tiểu thuyết tình tiết lừa gạt. Đông Châu nội bộ yêu tộc sinh tồn hoàn cảnh mặc dù không giống biên giới bên này ngũ tông phạm vi thế lực bên dưới ác liệt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống tiểu hồ ly trong miệng tốt như vậy. Đông Châu dù sao cũng là thuộc về nhân tộc địa bàn, nội bộ ngũ đại thánh địa tam đại hoàng triều, còn có vô số tông môn quốc gia. Cái gọi là tiên hồ lĩnh coi như mạnh hơn cũng muốn tại nhân tộc quy định ra đời sống, phụ thuộc. Sao có thể giống nàng nói tốt như vậy? Nói một chút ngươi vì cái gì bị cái này lang yêu truy sát ta? Cố Nhất Hàng hỏi lần nữa. Hồ Tiểu Tiểu ngẩng đầu, cái này lang yêu là thực tâm thuộc hạ, phụ mệnh bắt ta trở về. Ta cùng các đồng tộc từ Ngọc Hồ động đi tới Đông Châu, vốn không có cùng nhân tộc đối nghịch dự định, nghĩ đến tại cái này lưu lại một đoạn thời gian liền đi. Nhưng thực tâm nhất định muốn chúng ta nghe mệnh tại hắn, cùng nhân tộc tu sĩ chiến đấu. Hơn nữa hắn gần nhất không biết từ chỗ nào học được một môn thải bổ ma công, đã có nữ yêu gặp đối thủ. Ta cùng tộc nhân thương lượng sau cảm thấy không thể tại yêu trại chờ lâu, liền cùng nhau chạy ra. Bị thực tâm người phát hiện đuổi bắt về sau, chúng ta tại núi rừng bên trong thất lạc thực tâm lại là người nào? Cố Nhất Hàng cao mày nói, thực tâm là Vạn Yêu Sơn Thiên Lang động thực Nguyệt Lang Vương nhi tử thứ 86, chúng ta đều gọi hắn sói con vương. Trước mắt hắn là bên này yêu tộc người chủ trì một trong, lại là con của cố nhân. Bất quá thứ 86 Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Yêu quái bản chất vẫn là dã thú, đừng nói 86 cái nhi tử, sinh cái mấy trăm cũng không ngoài ý liệu.